Bóng tối kinh hoàng. Chương 9. Nghe tiếng máy bay vù vù quần trên đầu, Louis Renoir nhếch mép cười. Gary, anh đến trễ. Louis yêu cầu được ra sân bay đón người anh trai. Gã nói, đừng lo, em cùng anh sẽ đi taxi. Gary, nếu em được. Em cứ ở nhà anh, sẽ về tới. Thôi vậy. Cuộc sống của Louis một phần dựa vô người anh trai. Những năm tháng thơ ấu tại thành phố Kelowna nhớ lại như một cơn ác mộng. Từ nhỏ, Louis nghĩ là mình bị xã hội ruồng bỏ, xấu hổ vì những hình ảnh hào nhoáng trên tạp chí, người mẫu thời trang, hình ảnh trò tiêu khiển của phụ nữ. Hơn nữa, nàng là một con bé mập ú, béo, tròn. Nàng không muốn tìm hiểu vì sao những đứa mập béo trông không được xinh đẹp như mấy đứa gầy hơn. Louis Reynolds lắm lúc đứng ngắm mình trong gương. Tóc nàng vàng, mắt xanh, nước da mịn màng. Louis bận tâm nhất là vì cái thân hình nặng nề quá cỡ. Đàn ông bụng vệ thì chả ai thèm nói năng gì, còn đàn bà thì lên vài cân là thiên hạ sầm xì bàn tán. Có tay đàn ông vô tích sự nào muốn đề xướng mẫu người lý tưởng phải đạt tới con số 36, 26, 36, nàng nghĩ. Louis nhớ như in trong đầu bọn học sinh cùng lớp nói xấu sau lưng nàng. Con bé mông to, béo như heo, nàng cảm thấy xấu hổ. Nhưng lúc đó, Gary biết đối đáp bênh vực cho đứa em. Ngày Louis tốt nghiệp trường đại học Toronto, nàng cảm thấy mình đã bị trêu chọc đã đời. Nếu ông thần tài muốn đi tìm một mẫu đàn bà đích thực, thì có đây, nàng nghĩ. Một hôm, thần tài xuất hiện. Tên ông là Henry Lawson. Nàng gặp ông tại một buổi sinh hoạt ở nhà thờ. Louis bị cuốn hút ngay, dáng người cao lớn, gầy, tóc vàng, gương mặt tươi cười, tính tình dễ dung hòa. Cha ông là mục sư nhà thờ. Từ đó, Louis thường hay đến dự buổi sinh hoạt nhà thờ với Henry. Về sau này, mới biết ông làm chủ một cơ sở vườn ươm, là một người thích thú với thiên nhiên. Tối mai, em không bận bịu. Ông nói, tôi sẽ mời em đi ăn. Louis không chần chờ nói ngay, vâng, cảm ơn ông. Henry mời nàng đến nhà hàng Sassafras, có tiếng ở Toronto. Nhìn món ăn thấy thèm, Louis không muốn để cho Henry nghĩ mình háu ăn, nàng gọi một món ăn xoàn. Henry nhìn nàng ăn món xà lách, ông nói, em ăn vậy chưa no? Em đang muốn giảm cân, Louis nói bịa. Ông đặt tay lên người nàng. Em không nên làm cho giảm cân, Louis, cứ giữ nguyên như cũ. Nàng cảm thấy vui sướng lần đầu được nghe một người đàn ông nhắc tới nàng. Tôi sẽ gọi cho em một món bistec khoai tây, món salad, Henry nói. Càng thích thú hơn gặp được người biết khẩu vị nàng thích. Mấy tuần lễ thoáng qua, ông và nàng gặp nhau luôn không đầy một tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên. Henry mở lời. Louis, anh yêu em, anh muốn lấy em làm vợ. Lời nói tự dưng đến là nàng chưa một lần dám buộc miệng. Nàng vòng tay qua người ông. Em cũng yêu anh, Henry. Em muốn được làm vợ anh. Năm bữa sau, lễ cưới tổ chức tại nhà thờ nơi lần đầu gặp gỡ. Có mấy người bạn và Gary cùng đến dự lễ cưới. Cha của Henry đứng làm chủ lễ. Louis cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Con định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Cha của Lawson hỏi. Đến hồ Lake Louise, Henry nói, nơi ấy phong cảnh hữu tình. Tuyệt lắm nhỉ? Henry vòng tay qua Louise. Anh ước gì những ngày còn lại, hôm nào cũng là ngày trăng mật. Louis như đang ở trên mây. Sau lễ cưới, chàng và nàng đi hưởng tuần trăng mật ở bên hồ Lake Louise, một vùng phong cảnh hùng vĩ, công viên bang Washington Park, giữa đồi núi Canyon Rocky. Đến xế trưa, những tia nắng còn đọng lại long lanh trên mặt hồ. Henry nắm tay Louis, em thấy đói chưa? Nàng nhìn sâu vô mắt chàng, chưa. Anh cũng chưa đói, mà sao ta không thay quần áo ra? Ôi, em làm theo ý anh. 2 phút sau trên giường, Henry mang lại cho nàng những giây phút hoan lạc tuyệt diệu, tưởng chực như bất tận. Ôi anh yêu, em yêu anh vô cùng. Anh cũng yêu em, Louis. Henry nói, gã đứng lên, nào ta phải xua tan cho hết dấu tích tội lỗi xác thịt. Louis ngỡ ngàng ngước nhìn, sao? Quỳ xuống. Nàng nhếch mép cười, anh có mệt không? Quỳ gối xuống, vẫn nụ cười trên môi. Em nghe theo anh đây. Nàng quỳ xuống nhìn theo lóng ngóng. Henry rút sợi dây nịt trong lưng quần. Gã bước tới nàng, chưa kịp nghĩ ra, tức thì tay giơ lên vung sợi dây nịt quất vô sau mông trần trụi. Louis rên la, nàng vụt đứng ngay dậy. Anh định làm gì? Tay gã níu nàng xuống. Anh đã nói cho em nghe, ta phải xua hết mọi xấu xa tội lỗi xác thịt. Gã vung tay lên, quất xuống. Thôi thôi! Ở yên đó, gã nói trong cơn điên cuồng. Louis gượng đứng lên, chạm phải cánh tay cân guốc kỳ xuống, quất vô người nàng túi bụi. Louis cảm thấy mông nàng như bong ra từng mảng da. Henry, lạy Chúa, dừng tay lại. Henry dừng tay, thở ra một hơi dùng mình. Vậy là xong. Louis khó khăn lắm mới nhích người lên được. Nàng cảm thấy những vết thương đang rỉ máu. Lời nào cho hết, nàng chỉ còn biết trố mắt nhìn chồng khiếp đảm. Ái ân là chuyện tội lỗi, ta phải xua tan mọi cám dỗ. Nàng lắc đầu, miệng mồm khô khốc, nàng chưa hiểu là gì. Nhớ lại chuyện Adam và Eva, cội nguồn của tội lỗi loài người, gã lên tiếng dạy đời. Louis bật khóc thành tiếng, nấc lên từng hồi. Thôi được rồi, gã nắm tay Louis. Thôi được rồi, anh yêu em. Louis nửa tin nửa ngờ. Em cũng yêu anh, nhưng mà... Em đừng lo, ta đã vượt qua được. Nó nghĩa là một lần cuối cùng. Louis nghĩ, anh chàng chắc là có vấn đề gì đó. Lạy Chúa, mọi chuyện cũng đã qua. Henry ôm chặt lấy nàng. Anh yêu em lắm lắm, thôi ta đi ăn. Đến nhà, Louis chỉ muốn ngồi một chỗ. Vết thương đau nhức nhối kinh khủng, nàng không dám hé môi, hỏi nhờ một tấm nệm lót để anh gọi món ăn. Henry vừa nói, gã gọi một món xà lách, một món đặc biệt cho Louis. Em cần phải giữ sức. Ngồi vô bàn ăn, Louis còn nhớ lại những gì đã qua. Henry là một người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời. Nàng chỉ ngạc nhiên vì sao gã lại nên gọi như thế nào, thích sùng bái món linh vật. Thôi, chuyện đã qua, những ngày sắp tới nàng phải biết đề phòng, tự biết tự giữ lấy mình. Món ăn đã hết, Henry gọi món tráng miệng, đủ thứ dành cho Louis. Gã nói, ta chỉ thích một món, đàn bà. Nàng nhếch mép cười, em sẽ chiều ý anh. Xong bữa ăn, Henry nói, thôi, ta về lại phòng đi. Vâng. Về đến nơi, vừa bước vô phòng, leo lên giường, Henry ôm ghì Louis vào lòng. Nhức nhối, nàng còn thấy đau, lối ân ái nhẹ nhàng êm ái, khiến nàng cảm thấy sung sướng hơn lúc ban đầu, nằm trong vòng tay gã. Louis níu chặt lấy thì thầm, anh thật là tuyệt vời. Vậy sao? Gã gật đầu, nào ta phải đền tội sau cuộc mây mưa, quỳ xuống. Chờ lúc nửa đêm, Henry đang chìm sâu vô giấc ngủ, Louis lặng lẽ xếp quần áo vô vali, chuồn êm. Nàng ra sân bay, đáp chuyến đến Vancouver, gọi cho anh trai Gary. Gặp nhau trong buổi ăn trưa, nàng kể lể hết mọi chuyện. Em làm đơn ly dị, Louis kể, chờ đến ngày đi khỏi đây. Gary nghĩ lại, anh có một người bạn làm chủ hãng bảo hiểm ở Denver, xa cách đây cả ngàn cây số. Được vậy, càng hay. Ông nói ngay, để đó rồi tính. Hai tuần sau, Louis được nhận vô làm hãng bảo hiểm, giữ một chân quản lý. Gary mỗi ngày liên lạc với Louis, nàng tậu được một căn nhà bungalow nhìn qua dãy núi Rocky phía đằng xa. Người anh trai đôi lúc có đến thăm, rủ nhau đi chơi trượt tuyết, câu cá, có khi thì ngồi nhà chuyện trò. Em gái của anh khá lắm, người anh trai thường nói với nàng. Những lúc đó, Louis cảm thấy hoan hỉ. Anh nàng đã lấy được bằng PhD ngành khoa học, phục vụ cho một tập đoàn quốc tế. Thường xuyên di chuyển bằng máy bay. Louis ngồi nhà vừa nhắc tới Gary thì nghe tiếng gõ cửa. Nàng nhìn qua cửa sổ coi thử đó là ai. Tom Hooner, một bạn phi công của Gary. Louis mở cửa mời Hooner vào nhà. Chào Tom. Kìa Louis, Gary chưa về tới. Tôi nghe thấy tiếng máy bay mới ban nãy đây. Chắc là sắp về tới nơi cậu. Vô nhà ngồi chờ hay là... Tom nhìn theo ngỡ ngàng. Cậu chưa hay gì sao? Louis lắc đầu. Chưa. Chuyện gì vậy? Miễn sao là đừng có xảy ra chiến tranh hơn nữa. Louis, tôi muốn nói là một tin buồn. Tin buồn thật ấy. Chàng nghiêm giọng nói, tin về Gary. Nàng đứng ngây người ra, anh ấy sao? Anh ấy đã gặp tai nạn trên đường tới đây. Gã nhìn thấy ánh mắt nàng tối sầm lại. Tôi lấy làm tiếc, tôi biết hai anh em cậu thương nhau lắm. Louise muốn nói, mà sao cổ họng nàng nghẹn lại. Sao? Sao? Tom Hunter nhẹ tay dìu nàng tới bên chiếc ghế. Louis ngồi xuống lấy hơi. Chuyện gì vậy? Máy bay Gary đụng vô núi khi còn mấy dặm đường bay gần tới Denver. Louis muốn điếng người. Tom, tôi muốn được yên một mình. Tom nhìn theo nàng lo lắng. Được chứ, Louis. Tôi có thể ở lại đây mà. Cảm ơn, cậu cứ về đi. Tom Hunter chần chờ rồi gật đầu. Cậu có số máy, nếu cần gọi cho tôi. Louis không hay người bạn đã ra về, nàng ngồi lại đó bàng hoàng. Nàng cảm thấy như ai vừa mới nói chính nàng đã chết. Nàng thấy lại hình ảnh thuở nhỏ, người anh trai Gary luôn ở bên cạnh lo đối phó với bọn con trai trêu chọc. Ngày lớn lên, anh nàng đưa đến sân chơi bóng chày, đi xem phim, dự tiệc. Nhớ tuần lễ trước, hai anh em còn có nhau, nàng ngồi nhớ lại trong đầu như một chuỗi hình ảnh nhạt nhòa lẫn với nước mắt. Hai anh em ngồi trên bàn ăn. Anh không ăn sao, Gary? Món ăn ngon, anh chưa thấy đói. Nàng nhìn theo người anh. Anh muốn nói gì nữa phải không? Cái gì em cũng biết phải không? Về công việc của anh? Anh đưa tay đẩy dĩa món ăn qua một bên. Anh cảm thấy tính mạng đang bị đe dọa. Louis bàng hoàng nhìn anh. Sao? Này em, chỉ có một nửa số người biết là mình sẽ gặp chuyện gì sắp tới. Thứ hai, anh phải bay về đây ở lại qua đêm. Sáng thứ ba lại trở về Washington. Louis chưa hiểu gì. Sao lại về Washington? Để báo cáo về cỗ máy Prima. Thế rồi, Gary kể lể mọi thứ. Gary bây giờ ra người thiên cổ. Anh cảm thấy tính mạng bị đe dọa. Anh đợi nói ra một lần. Người anh trai của nàng không phải chết do tai nạn. Anh đã bị âm mưu giết chết. Louis liếc nhìn đồng hồ. Đã khuya không thể bày việc ra chờ. Sáng sớm ngày mai, nàng gọi máy để báo thù cho anh. Nàng phải kết thúc công việc Gary đang làm dở dang. Louis cảm thấy toàn thân kiệt quệ. Nàng ngượng đứng dậy, dù đã quá bữa, nghĩ tới món ăn khiến nàng buồn nôn. Louis bước vô buồng, gã lăn xuống giường, không còn sức lực để thay quần áo. Nàng nằm lăn ra đó, choáng váng, rồi vùi sâu vô giấc ngủ. Louis mơ thấy đang đáp chuyến tàu tốc hành cùng với Gary. Hành khách ngồi hút thuốc, hơi nóng tràn ngập khoang, toàn khói thuốc làm cho nàng ho. Cơn ho đánh thức nàng dậy, mở choàng mắt ra, nàng nhìn quanh hoảng hốt. Căn buồng ngủ bốc cháy, lửa ăn lan tới màn tre, bên trong khói mù mịt. Louis bước choạng choạng xuống giường nấp nghẹn. Cố kìm lại hơi thở, Lê bước qua phòng khách, lửa tràn ngập khắp nơi, khói dày. Chỉ cần Lê bước thêm vài bước nữa là tới cửa. Nàng lết chân ra bên ngoài, ngã nhào. Louis Reno còn nhớ lúc ngọn lửa vừa liếm gót chân. Chương 10. Với Kelly, mọi việc giờ đây diễn ra với một tốc độ chóng mặt. Nhanh chóng, nàng nhận ra ngay quy luật của người mẫu. Nàng được công ty cho theo học một khóa tạo dáng phong cách người mẫu. Điểm gây ấn tượng nhất trong nghề làm người mẫu là dáng điệu. Kelly biết vận dụng để bù lấp khoảng trống đó. Nàng không phải là một nàng tiên kiều diễm hay là một người đẹp gợi tình quyến rũ. Thuật ngữ ấn tượng thoáng qua khoác lên người một ưu điểm cho Kelly. Do nàng biết vận dụng phong cách không những gây chú ý khiêu gợi, lại còn muốn gửi gắm một dáng dấp khiến cánh đàn ông mơ tưởng được gần gũi ôm ấp. Qua 2 năm trình diễn, Kelly ngoi lên hàng top người mẫu, được mời quảng cáo sản phẩm cho 12 nước. Kelly lưu lại Paris dài hạn do hợp đồng quảng cáo cho khách hàng. Tại một cuộc trình diễn thời trang tốn kém nhất ở New York, trước khi quay trở lại Paris, Kelly được dịp về thăm mẹ, trông mẹ già và lo âu nhiều hơn. Ta lo đưa mẹ đi khỏi nơi đây, Kelly nghĩ ta sẽ mua cho mẹ một căn hộ để được gần gũi chăm sóc. Bà mẹ mừng rỡ gặp lại đứa con. Mẹ mừng vì con làm ăn khá lên, Kelly. Cảm ơn con, mỗi tháng con gửi tiền cho mẹ. Mẹ yên tâm, con về đây muốn thưa với mẹ một việc. Con đã tính toán để đưa mẹ qua nơi khác ở. Để ta coi, đến thăm nhà ta. Ông bố dượng vừa bước vô, mấy mẹ con sao lại ở đây? Lại đem khoe quần áo mới nữa chứ gì? Thôi, phải chờ dịp khác, Kelly nghĩ. Kelly nhớ ra được một nơi phải đến thăm. Nàng nhớ nơi thư viện năm xưa, ngày ngày đến đọc sách hàng giờ, chân vừa đặt lên thềm, tay ôm một sấp tạp chí, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Nhìn vô bàn làm việc, không có bà Hewson ở đó, Kelly bước vô trong, gặp bà đang đứng ở góc nhà, ăn mặc đẹp, lo bày sách trên kệ. Nghe tiếng cửa xịch mở, bà Hewson lên tiếng. Tôi sẽ ra ngay. Bà quay lại nhìn. Kelly! Bà muốn kêu lên một tiếng. Ôi Kelly! Hai người bước tới ôm chầm lấy nhau. Bà Hewson bước lùi ra sau, nhìn Kelly cho rõ. Tôi không ngờ em trở về đây. Vậy em về thành phố có việc gì? Em về thăm mẹ, nhân tiện đến thăm bà. Tôi mừng cho em, thật không ngờ. Thưa bà Hewson, bà còn nhớ em nói muốn đền ơn bà như thế nào không? Bà nói mong đến ngày được nhìn thấy ảnh đăng trên tạp chí thời trang thì đây. Nói hết câu, Kelly đặt trên tay bà Hewson một sấp tờ báo thời trang, Elle, Cosmopolitan, Vanity Fair, Vogue, mỗi trang bìa đều có hình nàng. Đẹp quá nhỉ? Bà Hewson nét mặt rạng rỡ, tôi sẽ cho em nhìn thấy nữa đây. Bà bước ra sau bàn, lôi ra mấy bản copy. Kelly tần ngần một hồi mới nói ra, em biết nói sao hết để tạ ơn bà. Bà đã làm thay đổi một đời người. Không, Kelly, em biết làm sao cho cuộc sống đổi mới. Tôi chỉ biết khuyến khích em mà thôi, Kelly ạ. Dạ. Nhờ em mà tôi cũng được thơm lây. Khi Kelly tạo được tiếng tăm thì đời tư lắm lúc không yên. Nàng bị quấy rầy do đội ngũ phóng viên. Nàng luôn bị ám ảnh bởi một số người không biết họ là ai. Kelly thèm được ngồi lại một mình, nhớ những lúc gần gũi mà. Được gợi lại những kỷ niệm cũ, nhớ lại những ngày đầu. Hôm ấy, nàng chỉ ngồi ăn trưa tại nhà hàng The Sing, bên trong khách sạn rộng. Thì một gã lạ mặt quần áo lôi thôi bước ngang qua chăm chăm nhìn theo. Gương mặt tước da xanh xao bệnh hoạn của một người sống lâu trong nhà. Trên tay gã là tờ tạp chí Elle vừa dở tới trang đầy hình ảnh Kelly. Xin lỗi, người lạ mặt lên tiếng. Kelly ngước nhìn khó chịu. Sao ạ? Tôi đã nhìn thấy, tôi đã coi trang báo nói về em là một công dân sinh ở Philadelphia. Giọng nói gã thấy dễ nghe hơn. Tôi cũng sinh tại nơi đó, tôi cảm như thấy quen biết em từ lâu và... Kelly thản nhiên đáp, tôi không quen ông, tôi cũng không thích người lạ quấy rầy. Ồ, tiếc là không phải là tôi, không phải là người xa lạ gì đâu. Tôi muốn tự giới thiệu, tôi là Mark Harris, hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu Kingsley International. Nhác nhìn thấy, tôi đoán ngay là em không thích ngồi ăn một mình, nên tôi mạo muội mở lời. Kelly nhìn lại gay gắt. Ông đoán lầm, tôi muốn ngồi một mình. Gã nói lắp bắp. Tôi hỏi có hơi đường đột. Vậy thì tôi, gã nhìn theo, xin cáo lui. Kelly nhìn gã bước trở ra, trên tay còn giữ tờ báo. Khá đây, nàng nghĩ. Kelly kiếm một hợp đồng làm người mẫu hình bìa mấy tờ tạp chí thời trang thời gian một tuần lễ. Sau lần gặp gỡ tình cờ, Mark Harris cho tới nay đang lúc ngồi trong phòng trang điểm người mẫu thay đồ mới thì có người mang vô một bó hoa hồng. Trên có kèm theo danh thiếp, mong em thứ lỗi cho Mark Harris. Kelly giơ tay xé tấm danh thiếp, đem bó hồng đến tặng cho bệnh viện Nhi Đồng. Sáng hôm sau, bà phụ trách trang phục người mẫu lại bước trở vô phòng, mang theo gói quà. Một người đàn ông lạ mặt gửi Kelly. Chỉ một cành hoa lan thế thôi, trên kèm theo danh thiếp để tôi mong được tha lỗi, Mark Harris. Kelly xét toạc tấm thiếp để cành hoa lại. Sau lần đó, hôm nào Mark Harris cũng gửi quà một rổ trái cây, một chiếc vòng, một món đồ chơi. Kelly vứt bỏ đi hết. Một món quà gây chú ý khác lạ hơn mấy món trước. Một con chó sù dễ thương, giống lai Pháp, trên cổ đeo chiếc nơ đỏ, kèm theo tấm thiếp. Đây là con Angel. Mong là em biết thương yêu nó như tôi, Mark Harris. Kelly quay số hỏi tổng đài được biết số máy cơ sở Kingsley International. Nghe tổng đài lên tiếng, Kelly hỏi, xin lỗi, ở đây có nhân viên nào tên Mark Harris? Vâng, có. Tôi có thể gặp trên máy được chứ? Chờ máy. Một phút sau, vừa nghe tiếng nhớ ra giọng nói hôm nào. Alo, ông Harris? Vâng, Kelly đây. Tôi muốn cho ông hay là tôi nhận lời mời ăn trưa. Một thoáng im lặng ngột ngạt, rồi lại nghe. Thật sao? Vậy thì còn gì bằng? Kelly nghe thấy hơi thở dồn dập sung sướng bên kia máy. Hẹn gặp nhau tại nhà hàng Lauren, 1 giờ được chứ? Được lắm, cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ đặt chỗ trước, hẹn gặp lại. Mark Harris đang đứng chờ bên bàn. Kelly bước từ ngoài vô, dắt theo con chó sù. Mạc hớn hở, em tới thật sao? Tôi còn chưa dám tin. Em nhớ, dắt theo Angel.
Vâng, Kelly đặt con Angel trên tay Mạc. Cho nó theo ăn với ông, Kelly điềm nhiên nói, toan bỏ đi.
Mạc vội nói, thế là sao? Tôi chưa hiểu.
Vâng, tôi muốn nhắc với ông một lần cuối.
Kelly quát, tôi muốn ông đừng quấy giày nữa, ông hiểu chưa?
Mark Harris mặt đỏ như gấc.
Vâng, tôi hiểu chứ.
Xin lỗi, không phải chuyện quấy giày. Tôi nghĩ là không biết nói ra sao cho tôi được phân trần. Em có thể nán lại một lát nữa.
Kelly toan mở lời không. Nàng chịu ngồi lại vẻ mặt kinh khỉnh.
Sao?
Mark Harris lấy hơi lên.
Thật tình, tôi lấy làm ân hận. Phải nói tôi không có ý quấy rầy. Tôi có gửi đến những món quà để tạ lỗi vì sự quá đường đột.
Tôi muốn một dịp, lúc nhìn thấy hình ảnh em trên báo, tôi tưởng đâu là đã biết nhau từ lâu.
Đến khi được nhìn thấy em ngoài đời thì lại càng.
Gã nói líu díu, khổ sở.
Tôi ngỡ là một người đẹp như em không đời nào ngó ngàng tới một kẻ như tôi.
Tôi cảm thấy ngây ngô như một đứa học trò. Tôi xấu hổ, y như là tôi không biết nói ra sao. Hơn nữa, giọng nói dè dà, gã cảm thấy trơ trẽn.
Tôi không có tài ăn nói, từ nhỏ tôi sống một mình, chưa có ai.
Ngày tôi mới lên 6, cha mẹ ly dị và xung đột xảy ra, không một người nào muốn giữ tôi lại.
Kelly lặng lẽ nghe,
tiếng nói vang lên trong trí nàng, gợi lại hồi ức lúc còn nhỏ.
Sao bà không bỏ nó đi, đẻ ra làm gì?
Tôi muốn lắm mà không thể được.
Gã kể lể, tôi được đem qua gửi hơn một chục nhà nuôi trẻ, không ai chăm sóc.
Khách trọ như là chú bác, con đừng dày già tới họ.
Kelly nhớ lại lời mẹ bên tai.
Tôi không làm được một việc gì cho gia trò,
Mạc kể lể.
Nghe xong, trong đầu Kelly lại vang lên.
Nấu ăn chẳng được, bộ áo không xứng, mi lau dọn buồng tắm xong chưa?
Tôi không được ăn học đàng hoàng. Họ muốn tôi học làm thợ sửa xe, còn tôi thì tôi muốn học làm khoa học. Tôi bị chê, không biết gì hết.
Kelly càng thấy thấm thía, nhớ lại chuyện cũ. Con muốn là học làm người mẫu.
Bọn người mẫu là một con bọn điếm.
Tôi muốn theo học đại học, nhưng mà với công việc hàng ngày khỏi cần phải học hành.
Mi học làm gì? Coi tiếng mi chỉ làm nghề bán thân nuôi miệng.
Lúc tôi được học bổng MIT, cha đỡ đầu đoán tôi sẽ thi trượt, trở về làm thợ trong garage.
Nghe gã vừa kể lể, khác gì được ôn lại đời mình.
Xin vô đại học à, mi làm uổng phí 4 năm một đời người.
Kelly ngồi đó thấm thía từng câu từng chữ, càng đau đớn chẳng kém gì anh chàng xa lạ kia.
Ngày tôi học xong chương trình MIT, tôi được nhận về làm cho cơ sở nghiên cứu Kingsley International.
Tôi cảm thấy như lạc lõng.
Câu chuyện ngừng lại một lúc lâu.
Hình như là lâu lắm, tôi học được một câu nói, điều vĩ đại nhất trong đời là gặp được người mình yêu và được yêu lại.
Tôi tin là điều đó có thật.
Kelly lặng lẽ ngồi nghe.
Mark Harris ngọng miệng nói, nhưng mà tôi chưa từng được gặp người đó, muốn bỏ qua. Thế rồi, một bữa nọ, tôi đã gặp được em.
Lời nói trêu ngươi. Gã đứng dậy hai tay giữ lấy con Angel. Tôi thấy xấu hổ lắm lắm. Từ nay trở đi, tôi không quấy rầy em nữa. Chào em.
Kelly nhìn theo gã bước đi khỏi. Ông, con chó của tôi đi đâu vậy?
Nàng gọi theo. Max Harris ngập ngừng quay lại.
Tôi xin lỗi được chứ?
Con Angel thuộc về tôi, ông đem biếu cho tôi phải không?
Mạc dừng lại nghẹn họng. Nhưng mà em đã nói. Tôi muốn thỏa thuận với ông Harris. Tôi muốn được giữ con chó Angel. Còn ông có thể lui tới tự nhiên.
Nghĩ ngợi một lúc, mặt mày sáng rỡ, gã nói. Vậy là em vừa nói tôi có thể. Em muốn cho tôi?
Kelly nói, sao không gác lại chuyện đó để tối nay tính?
Nàng có ngờ đâu chính nàng đang là đích ngắm của bọn sát thủ.
Chương 11 Paris, Pháp. Cuộc điều tra vụ tự tử trên tháp Eiffel. Cuộc thẩm vấn diễn ra tại sở cảnh sát Rilly trên phố Herna, quận 12. Hai thám tử Henri Belmondo và Pierre Marais mở đầu buổi hỏi cung người quản lý tháp Eiffel. Thứ hai, ngày 6 tháng 5, thời gian 10 giờ sáng, đối tượng René Pascal.
Belmondo. Ông Pascal, chúng tôi có đủ lý lẽ xác định là Mark Harris, nạn nhân được cho là té ngã từ trên đài quan sát tháp Eiffel, đã bị giết.
Pascal. Bị giết chết? Mà sao? Tôi được nghe báo cáo là tai nạn mà.
Murray. Làm sao chung quanh có bao lơn che chắn cao khỏi đầu người nạn nhân có thể té ngã xuống đất được?
Belmondo. Chúng tôi có đủ lý lẽ xác minh đây là một vụ tự tử. Bởi ông ta đã chuẩn bị sắp xếp nghỉ cuối tuần với vợ là Kelly, một người mẫu.
Tôi thật đau buồn, thưa quý ông, nhưng mà tôi chẳng hiểu sao lại mời tôi đến đây.
Murray, chúng tôi muốn làm sáng tỏ vụ việc buổi tối nhà hàng đóng cửa lúc mấy giờ?
Pascal. Dạ, đúng 10 giờ. Đêm đó có bão, nhà hàng vắng khách, phải đóng cửa sớm.
Marie.
Cầu thang máy ngừng chạy từ lúc nào?
Pascal.
Dạ, chạy tới nửa đêm mới ngừng. Nhưng đêm đó không thấy có khách và người tham quan. Tới 10 giờ khóa máy.
Belmondo.
Luôn cả thang máy chạy lên đài quan sát.
Pascal.
Dạ, tất cả thang máy đều khóa.
Marie.
Vậy có thể đi cầu thang bộ từ dưới lên tới nơi được chứ?
Pascal.
Dạ, không được. Tối đó mọi cửa đều đóng. Tôi không thể hiểu tại vì sao tai nạn xảy ra. Nếu...
Belmondo. Chuyện đó tôi sẽ nói ra đây. Nạn nhân Harris bị xô ngã từ trên cao xuống. Chúng tôi đã lên tới nơi xem xét hiện trường tại chỗ rào chắn nơi xảy ra tai nạn, còn dấu xây sát. Lớp cắt xi măng bám vô dưới đế giày nạn nhân Harris chính là lớp xi măng bị bong tróc ngay tại chỗ rào chắn đài quan sát.
Nếu cửa tầng dưới đã khóa, thang máy ngừng hoạt động, nạn nhân không làm sao lên tới nơi ngay lúc nửa đêm.
Pascal: Dạ, tôi cũng không biết nữa. Không có cầu thang máy thì làm sao đi lên đó được?
Marie: Nhưng mà cầu thang máy còn hoạt động thì mới đưa ông Harris lên tới trên đài quan sát. Luôn cả thủ phạm, có thể vài ba tên, rồi bọn chúng quay trở xuống.
Belmondo: Ta có thể nghi cho kẻ lạ mặt cho chạy cầu thang máy.
Pascal:
Dạ, không có chuyện đó đâu. Người gác cầu thang máy thường trực tại phòng máy, buổi tối dùng khóa đặc biệt mà.
Murray: Có mấy chìa khóa tất cả?
Pascal: Dạ, có ba chìa khóa. Tôi giữ một, hai chìa kia được cất giữ tại đây.
Belmondo: Ông xác định rõ cầu thang máy đóng cửa lúc 10 giờ tối chứ?
Pascal: Dạ.
Murray: Ai chịu trách nhiệm tại chỗ?
Pascal: Dạ, người đó tên là Talk, Gerald Talk.
Murray: Cho tôi gặp đương sự.
Pascal: Dạ, tôi cũng muốn gặp nữa.
Murray: Ông muốn nói sao?
Pascal: Todd, tối đó không có đi làm. Tôi có đến nhà tìm, không có thấy ai lên tiếng. Bèn tôi hỏi thăm chủ nhà mới hay Todd đã dọn đi nơi khác.
Murray: Không để lại địa chỉ sao?
Pascal: Dạ không. Hắn đã cuốn gói cao bay, cao chạy xa bay từ lúc nào rồi?
Cao chạy xa bay. Có phải ta vừa nhớ lại nhà ảo thuật đại tài Houdini hay là một tên gác cầu thang quỷ quyệt? Người vừa lên tiếng là ngài tổng thư ký Renault, chỉ huy tổng hành dinh cơ quan Interpol. Ông nhỏ người, tính năng động, hoạt bát, tuổi trạc 50, có thâm niên 20 năm phục vụ trong ngành cảnh sát.
Renault ngồi chủ tọa phiên họp trong phòng họp lớn tại tổng hành dinh 7 tầng lầu trụ sở cảnh sát quốc tế, một nơi thanh lọc tất cả mọi nguồn tin cho 126 đơn vị cảnh sát thuộc 78 nước. Trụ sở nằm trong khu phố Saint Cloud, khoảng 10 cây số về hướng Tây Paris, được điều hành do một lực lượng thám tử từng phục vụ trong Sở An ninh Pháp và Sở Cảnh sát Paris. Quanh bàn họp, 12 nhân viên đã có mặt đầy đủ. Cuộc thẩm vấn thám tử Belmondo vừa diễn ra trước 1 giờ. Ngài Tổng Thư ký chua chát lên tiếng: Vậy là anh và thám tử Murray không thể thu thập được một manh mối nào? Vì sao nạn nhân bị giết chết tại một nơi khó có thể xâm nhập vô được? Hơn nữa, bọn sát thủ cũng khó mà len lỏi vô rồi thoát ra ngoài chót lọt hay sao?
Các anh báo cáo có vậy thôi sao?
Tôi và Murray đã đối chứng với nhiều người. Thôi được, anh có thể ra về.
Thưa ngài, tuân lệnh.
Mọi người nhìn theo nhà thám tử vừa bị một trận te tua. Có người bảo: Thế đấy, đến anh ta cũng phải chịu thua.
Ngài tổng thư ký quay lại bàn họp.
Trong lúc thẩm vấn, các anh có ai nghe nhắc tới một nhân vật tên là Prima không?
Mọi người chăm chú hồi lâu rồi lắc đầu. Không, Prima là nhân vật thế nào?
Chúng ta chưa biết được. Cái tên được viết nghệch ngoạc trên mảnh giấy còn sót lại trong túi áo jacket nạn nhân ở New York. Trong vụ này có liên quan tới một đầu mối. Ngài thở ra.
Các bạn, chúng ta đang gặp một chuyện nan giải, một bài toán còn ẩn số. Tôi đã phục vụ trong ngành 15 năm, từng điều tra nhiều vụ giết người hàng loạt. Bọn tội phạm quốc tế, tội bạo hành, tội giết cha và nhiều vụ có thể đoán ra được thủ phạm.
Ông dừng lại.
Trong từng ấy thời gian, chưa lúc nào gặp một vụ như vừa qua. Tôi gửi một bản thông cáo đến cơ quan điều tra ở New York.
Manhattan, New York. Frank Bigley, chỉ huy một đơn vị thám tử ở Manhattan, đang xem xét tờ trình của Tổng thư ký Renault gửi tới vừa lúc hai thám tử Greenberg và Robert Pragitze bước vô.
Thưa sếp, cần gặp.
Vâng, mời các anh ngồi. Hai người kéo ghế ngồi. Sếp Bigley đưa ra một trang giấy.
Đây là bản thông cáo sáng nay Interpol vừa gửi tới. Ông đọc to.
Cách nay 6 năm, một nhà khoa học Nhật, Arika Iso, đã treo cổ tự tử tại phòng riêng trong một khách sạn ở Tokyo. Cuộc điều tra cho thấy sức khỏe của ông Iso rất tốt, vừa được đề bạt lên một chức vụ cao hơn giữa lúc tinh thần phấn chấn.
Ở bên Nhật, nhưng mà có liên quan gì?
Khoan, tôi đọc tiếp. Cách đây 3 năm, một nhà khoa học Thụy Sĩ, Madeleine Smith, 32 tuổi, tự tử bằng cách mở bình gas tại nhà riêng ở Zurich. Bà ta mang thai và dự định làm đám cưới với người cha đứa bé còn trong bụng.
Nhân chứng, bạn bè cho biết bà chưa bao giờ được sung sướng như lúc ấy.
Ông ngước nhìn hai nhân viên thám tử.
Và cách đây 3 hôm, một nhân vật từ thành phố Berlin tên là Sonja Verbrucher chết trong bồn tắm.
Ngay trong đêm đó, Mark Harris, một người Mỹ, té lộn nhào từ trên đài quan sát tháp Eiffel xuống đất.
Ngày hôm sau, một công dân Canada tên là Gary Reynolds chết trong một tai nạn máy bay đụng vô sườn núi ngoại ô thành phố Denver.
Greenberg and và Frazier chăm chú nghe đọc, chưa hết bàng hoàng.
Và mới hôm qua, các anh phát hiện xác chết nạn nhân Richard Steven tấp vô bờ sông East River.
Greenberg nhìn theo sếp kinh ngạc.
Mấy vụ đó thì liên quan gì đến chúng tôi?
Sếp Bigley lặng lẽ nói, tất cả những cái chết được nhận dạng như nhau.
Greenberg nhìn sâu vào mắt ông.
Sao? Để tôi nghĩ lại xem, một người Nhật cách đây 6 năm, người Thụy Sĩ 3 năm,
Mới đây vài bữa, một người Đức, người Canada và hai người Mỹ. Gã ngồi lặng thinh một lúc. Mấy vụ này có liên quan gì với nhau?
Sếp Bickley đưa Greenberg bản thông cáo của cơ quan Interpol.
Greenberg vừa đọc tròn xoe mắt.
Gã ngước nhìn chậm rãi nói, Interpol ghi cho Viện Nghiên cứu Kingsley International đứng đằng sau mấy vụ này sao?
Một trò cười.
Pragitze lên tiếng, thưa sếp, chúng tôi vừa nhắc tới tên tuổi một cơ quan nghiên cứu tầm cỡ thế giới.
Tất cả nạn nhân là những người có liên quan đến cơ quan KIG do Tanner Kingsley đứng đầu.
Chủ tịch Ủy ban Khoa học của Tổng thống,
Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Ủy ban Chính sách Quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc. Tôi muốn đề nghị cậu và Greenberg nên có một cuộc trao đổi với Kingsley.
Vâng.
Này ơ, sếp bảo sao?
Nên dè dặt và dò dẫm từng bước.
5 phút sau, ở Greenberg gặp thư ký Rich của Kingsley trên máy. Gã quay qua Pragitze.
10 giờ sáng thứ 3 ta tới điểm hẹn. Ngài Kingsley đang có mặt ra điều trần tại một ủy ban quốc hội ở Washington.
Washington DC.
Tại một buổi điều trần của Ủy ban Môi trường Thượng viện ở Washington DC, một hội đồng gồm 6 vị thượng nghị sĩ và 30 quan khách tham dự, một nhóm phóng viên lắng nghe Tanner Kingsley đọc bản điều trần.
Tanner Kingsley trông độ 40, cao lớn điển trai, đôi mắt xanh sắc sảo, thông minh khuôn mặt với chiếc mũi dọc dừa, chiếc cằm cương nghị, trông như hình tượng tạc in trên đồng tiền.
Chủ tịch Ủy ban Thượng nghị sĩ Pauline Mary Van Leeuwen, nhân vật thế lực, khoác một tư cách đầy vẻ tự tin. Bà nhìn qua Tanner, dõng dạc lên tiếng mời ông Kingsley phát biểu.
Tanner gật, cảm ơn bà thượng nghị sĩ.
Ông quay qua phía các thành viên ủy ban mở đầu với giọng nói sôi nổi.
Trong khi một số các nhà hoạt động chính trị của chúng ta loay hoay với những sự kiện trái đất ấm dần lên và hiện tượng hiệu ứng nhà kính, lỗ hổng tầng ozone lớn thêm dần, cho nên thế giới phải gánh chịu nhiều thiên tai, hạn hán, lụt lội. Ở vùng biển Rossi, tảng băng khổng lồ chiếm diện tích bằng một nước Jamaica tan rã do hiện tượng trái đất ấm dần lên. Tầng ozone ở vùng Nam Cực bị xâm hại, tạo một lỗ hổng rộng tới 10 triệu dặm vuông.
Ông dừng một lúc để nhấn mạnh hơn bằng một giọng chậm rãi.
Tới 10 triệu dặm vuông. Chúng ta đang ở vòng một thời kỳ phải gánh chịu nhiều phong ba bão táp tàn phá ở nhiều nơi trên châu Âu do thời tiết bị xáo trộn, triệt để hàng triệu người ở nhiều nước trên khắp thế giới phải chịu nạn đói và tuyệt chủng.
Trước sau vẫn là những khẩu hiệu nạn đói và tuyệt chủng.
ta không nên nhắc lại những lời nói suông. Ta phải nghĩ tới lúc những người vợ, chồng và con trẻ đang đói khát và không nơi trú ẩn, tất cả đang chờ chết. Mùa hè vừa qua, có hơn 20.000 người chết do đợt nắng nóng ở Âu Châu. Kenner cất cao giọng. Chúng ta phải hành động ra sao? Nội các của chúng ta từ chối phê chuẩn. Nội các của chúng ta từ chối phê chuẩn nghị định thư Kyoto trong hội nghị thượng đỉnh môi trường toàn cầu soạn thảo. Thông điệp đưa ra là chúng ta không màng tới chuyện một phần thế giới phản đối đầu nạn ô nhiễm khí thải. Chúng ta thản nhiên lo bảo vệ quyền lợi cho chính mình. Phải chăng chúng ta quá ngu muội, ích kỷ, không nhận ra những gì chúng ta đang gây cho? Thượng nghị sĩ Van Leeuwen chặn ngang. Ngài Kingsley, đây không phải là một buổi tranh luận. Yêu cầu ngài nên dịu giọng lại. Tanner hít vô một hơi sâu gật đầu. Không còn giọng điệu sôi nổi như trước, ông nói. Tất cả chúng ta ý thức được hiệu ứng nhà kính là hậu quả của quá trình sử dụng chất đốt và các thứ nguyên liệu khác nằm trong tầm quan sát. Và khí thải đã lên cao tới mức bằng ca một phần nửa triệu năm gộp lại. Hậu quả gây ô nhiễm bầu không khí tác hại đến sức khỏe thế hệ con cháu chúng ta. Cần phải ngăn chặn nạn ô nhiễm. Tại sao chúng ta không làm được? Là do ta phải tiêu hao nhiều khoản phí tổn. Ông cất cao giọng nói, phí tổn tiền bạc, một nhúm không khí trong lành đáng giá là bao nhiêu so với mạng sống một con người? Một ga lông xăng dầu trắng hay là hai ga lông? Ông sôi nổi hơn, như tất cả chúng ta đã biết, trái đất là nơi duy nhất ban cho chúng ta một chỗ trú thân. Thế mà ta lại gây ô nhiễm trên mặt đất. Ngoài vùng biển, trên tầng không khí, tất cả chúng ta hít thở mỗi ngày. Nếu chúng ta không ngăn chặn. Thượng nghị sĩ Van Leeuwen lại chặn ngang một lần nữa. Ngài Kingsley. Tôi xin lỗi, bà thượng nghị sĩ. Tôi cảm thấy tức giận, tôi không chịu được khi nhìn sự hủy diệt trái đất mà không thể không lên tiếng phản đối. Kingsley được phát biểu thêm 30 phút nữa. Kết thúc phần phát biểu, Thượng nghị sĩ Van Leeuwen lên tiếng. Thưa ngài Kingsley, tôi muốn được gặp ngài ngay tại văn phòng. Buổi điều trần hôm nay ngưng tại đây. Văn phòng thượng nghị sĩ Van Leeuwen được thiết kế như lúc ban đầu, theo hình thức một nơi làm việc mẫu mực, theo chế độ bàn giấy. Một chiếc bàn làm việc, một bàn dài và 6 chiếc ghế, dãy tủ đựng hồ sơ. Bà thượng nghị sĩ muốn tạo một phong cách riêng theo màn màu mè trên tường treo tranh ảnh. Tanner vừa bước vô nhìn thấy đã có 2 nghị viên ngồi bên cạnh thượng nghị sĩ Van Leeuwen. Đây là 2 tùy viên của tôi, Corinne Murphy and Carolee Truss. Corinne Murphy, một cô nàng xinh đẹp tóc đỏ, và Carolee Truss, nhỏ thó, tóc vàng, tuổi độ 20, ngồi bên bà thượng nghị sĩ.
phải nói là Tanner mà nhìn thấy là chịu ngay.
Mời ngài Kingsley ngồi, thượng nghị sĩ Van Leeuwen nói.
Tanner ngồi vô ghế. Bằng thượng nghị sĩ nhìn theo một lúc. Thiệt tình mà nói tôi chưa hiểu ông như thế nào.
Ồ vậy sao?
Phải nói là tôi ngạc nhiên, thưa bà nghị sĩ. Tôi nghĩ sao nói ra vậy? Tôi nghĩ là...
Tôi biết điều đó. Còn cơ sở nghiên cứu Kingsley International của ông đã ký nhiều hợp đồng làm dự án cho nhà nước. Vậy mà ông muốn tranh luận với nhà nước chuyện môi trường.
Như vậy là làm ăn không tốt phải không?
Tanner thản nhiên đáp. Tôi không đề cập chuyện làm ăn, thưa bà Van Leeuwen.
Tôi muốn nói tới loài người. Chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển mình nguy cơ bất ổn toàn cầu.
Tôi đang tìm mọi cách thỉnh cầu Thượng nghị viện phân bổ ngân sách để tái thiết lại.
Thượng nghị sĩ Van Leeuwen không nghĩ theo cách của ông. Phải chăng số tài khoản được cấp sẽ lọt vô túi của quý cơ sở? Phải vậy chăng?
Tôi không màng tới chuyện ai đứng ra nhận tiền. Tôi muốn được nhìn thấy nhà nước phải ra tay kịp thời, đừng để quá muộn.
Corinne Murphy lời lẽ dịu dàng hơn.
Phải nói thật đáng khâm phục, ngài là một nhân vật khác thường.
Tanner quay lại. Cô Murphy, nếu cô nói vậy, có nghĩa là phần lớn nhân dân nặng về phần vật chất hơn là tinh thần.
Tôi cảm thấy ân hận nếu cô em cho là mình nghĩ đúng.
Carolee Trust nói xen vô.
Tôi nhận thức các dự tính của ông sắp tới thật là đáng khen ngợi.
Nghị sĩ Van Leeuwen nhìn hai cộng sự với cặp mắt khó chịu. Bà nhìn qua Tanner.
Tôi không thể nói trước. Cụ thể với việc này, tôi sẽ bàn lại với các đồng nghiệp chờ có ý kiến thống nhất về vấn đề môi trường.
Tôi sẽ trả lời ông sau.
Cảm ơn bà nghị sĩ. Tôi xin hoàn toàn tán thành.
Ông lưỡng lự. Nếu có dịp đến Manhattan, tôi sẽ mời bà tham quan cơ sở KIG để được nhìn thấy tận mắt các hoạt động tại chỗ. Lúc đó bà sẽ cảm thấy hài lòng.
Bà nghị sĩ Van Leeuwen gật đầu thờ ơ đáp.
Tôi chưa thể nói chắc.
Cuộc họp bế mạc.
Chương 12. Paris, Pháp. Ngay lúc mọi người biết tin cái chết của Mark, Kelly Harrison nghe chuông điện thoại reo liên tục, hoa phúng điếu và email gửi đầy hộp thư. Người đầu tiên được báo tin là Sam Meadow, một đồng nghiệp đồng thời là bạn chí cốt của Mark.
Kelly, lạy Chúa, tôi không dám tin, tôi không biết nói sao.
Vô cùng bàng hoàng, ngồi nhìn quanh tưởng chừng Mark còn đây.
Kelly, nếu cần sự giúp đỡ gì cứ nói.
Không, cảm ơn Sam, nhớ nhắn tin luôn, tôi muốn đỡ đần.
Và cứ thế, những cuộc gọi từ những bạn bè của Mark, của người mẫu đồng nghiệp với Kelly.
Bill Lerner, giám đốc công ty người mẫu, gọi chia buồn, không quên nhắn nhủ.
Kelly, nói ra đây không tiện. Tôi thấy em nên trở lại làm việc cho nhẹ bớt phần nào âu lo.
Em muốn chừng nào trở lại công ty?
Tôi muốn chừng nào Mark về lại.
Kelly buông máy xuống bàn.
chuông lại reo. Nhọc nhằn, Kelly phải lên tiếng.
Alo!
Thưa bà Harris!
Nàng còn là bà Harris nữa không?
Không còn nữa, nhưng mãi mãi là vợ của Mạc.
Nàng nghiêm giọng nói, bà Mạc Harris nghe đây.
Đây là văn phòng ngài Tanner Kingsley. Đúng là nơi Mạc đã phục vụ.
Kelly nghĩ, sao ạ?
Ngài Kingsley mong được gặp bà tại thành phố Manhattan. Ông có một cuộc họp tại văn phòng của cơ sở, bà có thể đến được chứ?
Kelly có thể đến.
Nhưng mà trước đó, nàng đã dặn công ty không đăng ký một chuyến bay nào hết.
Nàng lấy làm lạ. Vì sao Tanner Kingsley cần gặp nàng?
Lạ lắm.
Nàng thản nhiên đáp,
vâng. Bà có thể rời Paris thứ sáu được chứ?
Không còn thời điểm nào thuận lợi hơn thứ sáu.
Được thôi.
Khá lắm. Chúng tôi đã đặt vé trước tại hãng United Airlines.
Bà cứ ra sân bay Charles de Gaulle đi.
Gã cho biết số chuyến bay đến New York sẽ có xe ra đón.
Ngày trước, có lần Mạc kể cho nàng nghe về Tanner Kingsley.
Mạc đã từng biết ông là một thiên tài xứng đáng được sát cánh trong công tác.
Biết đâu ta sẽ được chia sẻ với ông ta hình ảnh tốt về Mạc.
Nghĩ tới đó, Kelly cảm thấy hoan hỉ.
Angel chạy vô leo lên đùi nàng ngồi. Kelly ôm nó vào lòng.
Ta đi vắng, ai lo cho mi?
Má mi sẽ lo cho mày, ta đi xa vài hôm.
Chợt Kelly sực nhớ ai lo canh chừng nó.
Nàng chạy xuống cầu thang tới chỗ văn phòng quản lý chung cư công nhân đang lắp ráp một cầu thang máy mới.
Kelly liếc mắt nhìn theo đám thợ.
Philip Sandra, quản lý chung cư, người cao lớn, khuôn mặt dễ nhìn, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cả vợ con hăng hái nhiệt tình làm việc.
Lúc hay tin Mạc gặp nạn, cả nhà ông bàng hoàng. Đám tang Mạc được an táng tại nghĩa trang Père Lachaise.
Hôm đó Kelly có nhờ gia đình nhà Centre tham gia.
Kelly bước tới trước căn hộ nhà Philip, nàng giơ tay gõ cửa, chờ Philip ra mở cửa.
Kelly lên tiếng.
Tôi có chút việc nhờ ông.
Dạ, mời bà vô đây. Bà cần nhờ việc gì, bà Harris?
Tôi có việc đi New York 3-4 hôm, nếu muốn nhờ ông trông coi giùm con Angel.
Trông giúp con Angel ha?
Tôi với bà Mary đầy thương nó lắm.
Cảm ơn ông, được vậy thì tôi mừng lắm.
Bà đừng có lo, tôi sẽ lo cho nó, bà yên tâm.
Kelly hớn hở, hỏi phải nói, tôi cưng nó lắm.
Hôm nào bà đi?
Thứ sáu.
Được thôi, để tôi lo chuyện đó.
Bà còn nhớ tôi có cho hai đứa con gái vừa nhập học trường Sorbonne chứ?
Tôi không nghe, vậy thì khá lắm, ông phải mừng lắm chứ.
Dạ, mới nhập học được 2 tuần, cả nhà nhốn nháo, thiệt như một giấc mơ.
Buổi sáng thứ sáu, Kelly đưa giao con Angel cho nhà Philip Sandra.
Kelly giao thêm mấy túi giấy. Đây là món Angel thích nhất, cả mấy thứ đồ chơi trong đó.
Philip bước lùi lại. Kelly nhìn thấy phía sau chỗ ông đứng, nhiều món đồ chơi bày dưới sàn.
Kelly vui cười. Angel, mi tốt số lắm. Nàng ôm nó vào lòng một lần cuối. Đi nha, Angel. Cảm ơn ông nhiều lắm, Philip. Kelly vừa bước đi, Nico Paradis, người gác máy tổng đài chung cư, đứng chờ ở cửa vẫy tay chào. Người bà nhỏ con, tóc hoa râm, ngồi trong bàn chỉ thấy cái đầu ngoi lên. Bà vui cười chào Kelly. Bà đi nhớ lắm đó nha, nhớ về sớm nha. Kelly giơ tay ra bắt. Cảm ơn, tôi sẽ về sớm. Ít phút sau, nàng đã ngồi trên xe ra sân bay. Sân bay Charles de Gaulle, như mọi ngày, khách đông quá tải. Nhìn qua những quầy vé, gian hàng, nhà hàng ăn uống, cầu thang bộ, hệ thống cầu thang cuốn khổng lồ di chuyển liên tục, như những con quái vật ngụp lặn lên xuống không ngớt. Kelly ra tới sân bay, đã có người phụ trách chờ sẵn đưa qua cổng dành riêng. 45 phút sau, máy gọi thông báo chuyến bay. Kelly vừa bước tới cửa ra máy bay, một người phụ nữ đứng gần bên nhìn theo. Kelly đi khuất đằng sau, người đàn bà lôi điện thoại di động ra gọi. Kelly đang bay ở trên không, tâm trí hướng về mạc, mơ màng không hay biết chuyện mọi người lén nhìn nàng. Mạc làm gì lúc nửa đêm trên đài quan sát Eiffel? Hẹn gặp ai ở trên đó? Lý do nào? Nàng còn đang thắc mắc và điều này không ngờ được. Vì sao Mạc muốn tự tử? Ta với chàng đang sống yên vui, yêu nhau. Ta không tin chàng muốn tự kết liễu đời mình. Mạc không phải vậy. Không, không phải Mạc. Kelly nhắm nghiền mắt, thả dòng ký ức ngược về quá khứ. Lần hẹn đầu tiên, nàng mặc chiếc váy đen, trên mặc chiếc blue trắng, cổ cao, để cho Mạc tưởng là nàng muốn trêu anh. Hay đó chỉ là do thói quen, mỗi khi đi chơi tối, Kelly cảm thấy chột dạ. Bởi vì một việc xảy đến cho nàng lúc nhỏ, còn giấu kín mãi. Từ đó Kelly không đi đâu với người đàn ông nào xa lạ, trừ khi lo việc làm ăn hoặc tham gia một công tác từ thiện. Mà không phải là tình nhân, Kelly nghĩ mãi trong đầu. Chàng với ta mới là bạn. Mỗi khi đi ra phố, ta được bảo vệ, không có chuyện yêu đương nhăng nhít. Kelly đang miên man với dòng suy tưởng, chuông ngoài cửa kêu. Kelly hít vô một hơi, đoán chừng có tin vui. Mạc đứng chờ, mặt mày hớn hở, trên tay cầm một chiếc hộp và một túi bao giấy. Anh mặc bộ đồ trông vụng về, bên trong áo sơ mi xanh, thắt cà vạt đỏ, đi giày nâu. Kelly không nhịn cười được thành tiếng. Thiệt tình, Mạc không phải dân ăn chơi. Trước kia, nàng đã từng biết nhiều gã đàn ông tự đề cao mình thái quá, lúc nào cũng bành bao lịch sự ra phết. Không rào đón, Kelly lên tiếng. Anh vào nhà đi. Chắc là tôi không đến trễ chứ? Không, hoàn toàn không. Mạc đưa gói quà cho Kelly. Món quà này dành cho em. Bên trong chiếc hộp đựng 2 ký sô-cô-la. Bao nhiêu năm Kelly chỉ nhận được những món kim cương, áo lông thú, chỉ thiếu mỗi món sô-cô-la. Đây là một món người mẫu rất thích. Nàng vừa mừng vừa nghĩ. Kelly tươi cười. Cảm ơn anh.
Mark lôi trong túi giấy ra. Còn món này dành cho con Angel.
Vừa lúc đó, Angel từ đâu chạy lăng xăng ngay tới chỗ Mark đang đứng, vẫy đuôi mừng quýnh.
Mark đỡ tay, ôm, vỗ vỗ. Còn, nó còn nhớ ra ta.
Phải nói là rất cảm ơn ông mới có được nó. Kelly nói, có nó làm bầu bạn, trước nay chưa được thấy ai cho.
Mark nhìn theo Kelly, ánh mắt thay cho lời muốn nói.
Một buổi tối hài lòng ngoài mong đợi, bên cạnh có Mark, người bạn đồng hành dễ mến. Kelly đoán được qua ánh mắt nhìn anh ngây người sung sướng, được gần bên nàng.
Anh chàng thông minh nói dễ nghe, tiếc là thời gian qua mau, không như nàng tưởng lúc ra đi.
Sau buổi hẹn, Mark nói, ta còn hẹn lần khác nữa mà.
Vâng, em cũng nghĩ vậy. Em thích môn thể thao nào nhất, Kelly?
Em thích môn bóng đá, anh thích chứ?
Mark mặt thộn ra. Vâng, tôi cũng thích.
Anh chàng có tật nói phét, Kelly nghĩ. Chợt một ý nghĩ không hay lóe lên trong đầu.
Sắp tới có giải tranh vô địch tối thứ bảy, anh đi coi chứ?
Mạc cố dằn xuống, giọng lơi là.
Có chứ, vui lắm.
Một buổi tối qua mau, trở về nhà của Kelly, nàng thấy bồn chồn trong người. Kịch bản sau một màn hò hẹn thường là ta hôn nhau trước khi chia tay chứ.
Cho phép tôi được vô nhà uống một chút gì đã. Em không nên ngủ một mình.
Vừa đặt chân lên trước cửa nhà, Mạc nhìn qua buột miệng nói.
Em biết tôi để ý em ở điểm nào nhất không?
Kelly muốn nín thở, thì đây, nàng nghĩ.
Vòng số 3, vòng số 2, ước gì em được gác hai chân dài lên quanh cổ.
Không, Kelly thản nhiên đáp, anh để ý gì nhất?
Mắt em thấy buồn.
Chưa để cho Kelly kịp nói, Mark chặn ngang.
Chúc em ngủ ngon.
Kelly đứng nhìn theo.
Chương 13. Tối hôm sau, thứ bảy, Mark không quên lời hẹn, lại đến. Trên tay anh cầm theo một chiếc hộp sô-cô-la và một túi giấy lớn.
Món kẹo là của em, còn mấy món kia dành cho con Angel.
Kelly đỡ lấy mấy chiếc túi giấy.
Cảm ơn anh, Angel nhớ anh.
Mark đưa tay vuốt ve trên mình Angel. Nàng đứng nhìn theo, hỏi vô tư.
Anh mong tới giờ đến kịp xem trận đấu bóng chứ?
Mark gật đầu vui miệng đáp, à có chứ.
Kelly nhếch miệng cười, khá lắm, em cũng mong.
Nàng dư biết Mark có bao giờ đi coi đá bóng đâu.
Sân Paris Saint-Germain chật ních khán giả.
Sức chứa tới 67.000 người đến theo dõi trận đấu giữa hai đội Lyon và Marseille tranh chức vô địch.
Kelly bước theo Mark len vô đám đông tìm chỗ ngồi ngay phía trên khán đài giữa Nàng nói, em thấy vất vả, chỗ khó chen chân vô.
Mạc tươi cười nói, đã thích coi bóng đá thì không có gì không thể vượt qua được.
Kelly cố nín cười, nàng không thể chờ lâu hơn được nữa.
Đúng 2 giờ chiều, hai đội bóng tiến ra giữa sân, nghiêm chỉnh đứng chào cờ hát quốc ca Pháp. Hai đội bóng xếp hàng nhìn về phía khán đài trình diện đội hình. Một cầu thủ mặc trên chiếc áo mang biểu tượng đội Lion, hai màu xanh trắng, bước tới trước.
Kelly nói nhỏ muốn kể cho Mạc mọi việc đang diễn ra trên sân. Nàng nghiêng người qua. Anh chàng đó là thủ môn, anh ta là...
Mạc cắt ngang. Anh biết.
Gregory Cooper, thủ môn xuất sắc của đội bóng vừa tranh được chức vô địch với đội Bordeaux hồi tháng 4. Giành được cúp UEFA và cúp liên đoàn trước đó một năm. Anh chàng 31 tuổi, cao 1m8, nặng 90 kg.
Kelly chố mắt nhìn Mạc. Sứ ngôn viên lần lượt giới thiệu tiền đạo Sydney Cuvo, cầu thủ mang số 14.
Mạc thích thú, tay này chơi khá, mới tuần rồi ghi một bàn thắng trước đội Oraxer ngay phút thứ 89.
Trận đấu bắt đầu, khán giả nồng nhiệt hưởng ứng. Kìa, anh chàng vừa tung một quả đá vòng cầu.
Mạc kêu lên, một trận đấu diễn ra sôi nổi. Thủ môn hai đội khá vất vả và lo bảo vệ khung thành trước nhiều pha tấn công tới tấp.
Kelly khó tập trung để theo dõi trận đấu, nhìn qua Mạc ngồi bên thán phục.
Sao ta lại đánh giá thấp anh chàng đến vậy? Nàng nghĩ.
Đang giữa hiệp, chợt Mạc kêu lên. Govu vừa tung cú đá bật tường phi bàn.
Mấy phút sau, Mạc lại réo, nhìn kìa, Carrier khéo xử lý bóng.
Anh kể đâu chúng đó. Trận kết thúc trận đấu, đội Lion giành phần thắng chung cuộc.
Mạc réo lên, vậy mới xứng đáng đội vô địch chứ.
Lúc rời khỏi sân, Kelly hỏi, Mark, anh thích môn bóng đá từ lúc nào?
Anh nhìn qua Kelly, dè dặt đáp, mới 3 bữa thôi.
Tôi dò trên máy computer, thấy em thích bóng đá, tôi tìm hiểu cho biết.
Kelly nghe thấy kính nể anh, chuyện ngoài sức tưởng tượng. Mạc đã bỏ công ra tìm hiểu bấy ngày, nghe nàng kể thích bóng đá.
Ngày hôm sau, đến hẹn lại, lên khi Kelly đã hết giờ ngồi làm mẫu.
Tôi muốn đón em tại nơi phòng trang điểm hơn nữa.
Không, Kelly không muốn ông nhìn thấy mấy người mẫu kia.
Kelly ngỡ ngàng nhìn theo, như thế này, nội quy không cho mấy ông vô tới phòng trang điểm người mẫu.
Ồ!
Kelly thì nghĩ khác, không muốn nhìn thấy ông dòm ngó người khác.
Yêu cầu quý vị cài thắt lưng, ngồi ngay vị trí, xếp khay ăn ngay ngắn lại. Máy bay chuẩn bị đáp xuống phi trường Kennedy trong vài phút nữa.
Kelly chợt tỉnh giấc. Nàng bay qua New York để kịp tới gặp Tanner Kingsley, một nhân vật trước đây Mạc đã cộng tác một thời gian. Tin nàng đến đã được thông báo trước, máy bay vừa đáp đông đủ mọi người đứng chờ sẵn. Lúc bước qua một hàng rào phóng viên, nhà quay phim bao quanh. Kelly, nhìn vô đây! Kelly, bà có thể cho biết cảm tưởng tai nạn xảy ra cho chồng bà? Kelly, cảnh sát đã cho điều tra chưa? Kelly, bà có ý định về lại nước Mỹ? Kelly, cho biết cảm tưởng vụ tai nạn xảy ra vừa qua. Ta phải nghe những chuyện đâu đâu. Kelly nhìn quanh, bỗng thấy một gương mặt đàn ông nhanh nhẹn đứng khuất đằng kia. Gã nhếch mép cười vẫy tay về phía Kelly làm dấu đi ra ngõ này. Ben Roberts xuất hiện trong truyền hình trong vai người dẫn chương trình uy tín khắp nước Mỹ. Ông đã từng phỏng vấn Kelly trước đây, từ đó hai người thân thiết với nhau. Nàng đứng nhìn Ben len lỏi qua đám đông phóng viên bao quanh. Kìa Ben, Kelly sẽ tham gia chương trình sắp tới chứ? Ông cho biết Kelly sẽ phát biểu thế nào về vụ tai nạn vừa qua? Cho phép tôi chụp một pô ảnh hai người đứng chung. Vừa lúc đó, Ben đã tới nơi Kelly đứng chờ. Đám đông phóng viên chen lấn giành chỗ đứng, Ben kêu lên chới với. Các bạn dành cho bà ấy một lúc để được thong thả đi, chốc nữa sẽ hỏi sau. Đám đông phóng viên tránh một bên miễn cưỡng, nhường lối đi ra. Ben nắm tay Kelly nói, tôi không biết nói sao để vơi nỗi buồn, tôi rất thương nhớ mà, cũng là chỗ bạn bè với nhau. Kelly bước theo Ben, tiến ra phía ngoài cửa, gã hỏi ngay, hỏi rồi bỏ qua nhé, cô tính làm gì ở New York? Tôi đến đây muốn gặp Tanner Kingsley. Ben gật. Ông ta là một nhân vật có thế lực đấy nha. Cô sẽ được để ý kỹ. Hai người dừng lại trước quầy hành lý. Kelly, cô cần nhờ tôi lo việc gì không? Nếu cần liên lạc qua nơi làm việc nha. Anh nhìn quanh, có xe đến đón chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ... Vừa lúc đó, người lái xe mặc đồng phục bước tới. Thưa bà Harris, tôi là Colin. Xe đang chờ bên ngoài. Ngài Kingsley đã đặt chỗ sẵn ở khách sạn Pursu Peninsula Hotel. Bà có thể cho xem vé để nhận hành lý ra xe. Kelly quay sang Ben. Anh nhớ gọi cho tôi nhé. Nhớ chứ. 10 phút sau, Kelly trên đường về khách sạn. Xe đang bon bon, Colin nói. Sẽ có thư ký riêng. Ngài Kingsley sẽ báo cho bà ngày giờ họp. Bà được toàn quyền sử dụng xe bất cứ lúc nào. Cảm ơn anh. Ta đến đây làm gì nhỉ? Kelly còn phân vân, nàng đang tìm câu trả lời. Chương 14. Manhattan, New York. Tanner Kingsley ngồi theo dõi tin tức trên báo ra buổi chiều. Mưa đá tàn phá khắp Iran. Phần cuối bản tin bình luận, đây là một vụ thiệt hại vô cùng to lớn. Chuyện lạ mưa đá xảy ra nhằm mùa hè ở một xứ nóng. Tanner ấn nút gọi thư ký. Bà bước ra. Ông nói, Kathy, cắt bài báo này gửi cho Thượng nghị sĩ Van Leeuwen. Ghi chú thêm, tin mới nhận, trái đất đang nóng dần. Trân trọng báo cáo. Thưa ông Kingsley, sẽ cho chuyện đi ngay. Tanner Kingsley liếc nhìn đồng hồ. 30 phút nữa, hai nhân viên thám tử đến trình diện ở sở KIG. Cả nhìn quanh một lượt bên trong văn phòng trang bị những món đắt tiền. Các sực nhớ lại sức mạnh của ba chữ viết tắt đơn giản, khiến cho bao nhiêu người kinh ngạc nhớ lại những ngày đầu vươn lên khá khiêm tốn của một cơ sở mang tên KIG cách nay 7 năm. Ký ức về những ngày qua hiện ra trong trí gã. Gã nhớ lại ngày sáng tạo ra logo ba chữ KIG. Khéo bày trò một cơ sở chẳng làm nên tích sự. Có kẻ đã từng nói và do Tanner với hai bàn tay trắng đã đưa cái cơ sở vô tích sự lên hàng một tổ chức tầm cỡ thế giới. Kelly ngồi ôn lại những ngày đầu như một phép lạ. Tanner Kingsley kém người anh trai Andrew 5 tuổi. Một bước ngoặt làm thay đổi đời người. Cha mẹ ly dị sớm, người mẹ tái giá, rồi rời bỏ quê hương đi xa. Cha là một nhà khoa học, hai người con nối nghiệp cha trở nên những thiên tài khoa học. Người cha mất năm 40 tuổi sau một cơn đau tim. Chuyện Tanner kém hơn người anh 5 tuổi phát sinh ra lắm điều thật là dày dà. Ngày Tanner được nhận giải thưởng nhất lớp, bạn bè đã bảo, Andrew đứng nhất lớp từ 5 năm trước, hai anh em đúng là con nhà nòi. Ngày Tanner nhận giải thưởng tài hùng biện, thầy dạy nói, khá lắm Tanner, anh là người thứ hai nhà Kingsley đoạt giải. Tham gia đội chơi quần vợt. Chúc cậu chơi xuất sắc như người anh Andrew. Ngày Tanner tốt nghiệp ra trường. Bài nói lúc ra trường của cậu nghe rất hay, khiến tôi nhớ lại Andrew. Anh chàng lớn dần mang theo thành tích của người anh đạt được trước đây, và một điều đáng buồn hơn là chỉ được coi như một nhân tài hạng hai, xếp sau Andrew. Hai anh em có nhiều điểm tương đồng, mặt mũi điển trai, thông minh, tài ba. Năm tháng trưởng thành dần lên, giữa hai anh em nảy sinh nhiều điểm xung khắc. Andrew tính hay thương người, nhún nhường. Tanner thích giao thiệp rộng rãi, lại nuôi nhiều tham vọng. Trái với Andrew, anh chàng nhát gái, Tanner được cái mã ngoài bảnh bao, khiến cho nhiều cô nàng chạy theo. Điểm khác nhau dễ phân biệt ở chỗ hai anh em mỗi người theo đuổi một chí hướng. Andrew thích làm công tác từ thiện, trong khi Tanner nuôi tham vọng làm giàu muốn hơn người. Andy tốt nghiệp đại học hạng ưu, ngay tức thì được tuyển dụng vô làm tại một viện nghiên cứu khoa học. Được tận mắt nhìn thấy các công trình nghiên cứu góp phần đắc lực cho khoa học tiến bộ như thế nào. 5 năm sau, Andrew quyết định thành lập cơ sở nghiên cứu cho riêng mình, quy mô khiêm nhường hơn. Dennis sau khi nghe Andrew kể lại, thích thú lắm. Khá lắm! Cơ sở của ta nhận hợp đồng nghiên cứu của nhà nước trị giá cả triệu đô la, chưa kể các xí nghiệp muốn thuê mướn. Andrew chặn ngang. Không phải ý tưởng này là riêng của ta đâu, Tanner. Ta muốn đem công trình khoa học giúp dân. Tanner nhìn sâu vô mắt người Anh. Giúp dân? Phải. Còn hàng chục nước kém phát triển chưa được tiếp cận các phương pháp hiện đại trong nông nghiệp và công nghiệp sản xuất. Cậu không nhớ là cậu nói nếu ta đem cho họ một con cá, họ sẽ có được một miếng ăn. Nếu ta chỉ cho họ phương pháp đánh cá, họ sẽ có cá ăn suốt đời không hết. Anh muốn đốn ngã một cây với một lưỡi cưa, cổ lỗ sĩ, Tanner nghĩ. Andrew, những nước này không có khả năng chi trả cho ta. Chuyện đó không thành vấn đề, ta sẽ cử chuyên viên tới các nước kém phát triển giúp đỡ. Huấn luyện kỹ thuật hiện đại, cuộc sống lúc đó sẽ khá hơn. Ta muốn hợp tác với cậu, đổi tên gọi là Tập đoàn Nghiên cứu Kingsley. Cậu thấy sao? Tanner ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu. Thật ra, đó không phải là một ý tưởng tệ hại gì đâu. Khởi đầu ta giúp các nước kém phát triển như anh đã nhắc qua, sau đó ta thu vô cả khối tiền nhờ các hợp đồng với nhà nước. Tanner, cậu nên dồn mọi nỗ lực giúp ổn định tình hình thế giới. Tanner nhếch mép cười, vậy là sắp có một thỏa hiệp. Mọi việc khởi đầu dựa theo sáng kiến của Andrew, kế đến là ra sức củng cố quyền lực cho công ty. Vậy thì, Tanner chìa tay ra, tất cả cho tương lai. 6 tháng sau, hai anh em đứng dưới mưa bên ngoài một ngôi nhà xây màu gạch son, phía trên treo bảng hiệu một cách khiêm nhường. Tập đoàn Kingsley. Trông nó ra làm sao nhỉ? Andrew kiêu hãnh cất tiếng hỏi. Hết chỗ chê. Tanner cố giữ nét mặt điềm nhiên nói. Nhìn lên tấm bảng hiệu sẽ mang lại ấm no cho bao nhiêu người khắp thế giới đó, Tanner. Ta đã lo thuê mướn chuyên gia đến các nước kém phát triển. Tanner toan ngăn lại bởi người Anh, lẽ ra không nên vội vã, cái tật nói không chịu nghe, nhưng thời cơ đã tới, Tanner ngước nhìn tấm bảng hiệu lần cuối. Mai này, ta muốn chuyển là KIG, Tập đoàn Quốc tế Kingsley. John Highhall, bạn học Andrew bỏ ra 100.000 đô la góp vốn đầu tư. Andrew chịu hết phần vốn còn lại của công ty. Số chuyên gia thuê mướn được gửi tới các nước Kenya, Somali, Sudan, gần 10 người, đảm trách công tác huấn luyện người dân địa phương cải thiện cuộc sống. Số tiền đóng góp chưa thấy đâu. Tanner không bận tâm việc đó. Andrew, ta nên ký kết hợp đồng với các công ty tầm cỡ hơn nữa. Đó không phải là chủ trương của ta, Tanner. Vậy thì ta tính chuyện quái gì đấy? Tanner ngầm nghĩ trong đầu. Hãng Skyler đang muốn đặt hàng.
Andrew nhếch mép cười nói, ta cứ tính việc lợi trước mắt mà làm. Tanner cố gồng mình chịu nghe. Cùng một cơ quan nghiên cứu, cả hai Andrew và Tanner lập phòng thí nghiệm riêng, mỗi người theo đuổi một công trình. Andrew thường làm việc rất khuya. Một buổi sáng, Tanner thấy cơ sở Andrew còn ở lại đó. Nhác thấy Tanner tới, Andrew nhảy dựng lên. Ta vui mừng vừa thử nghiệm một phương pháp theo công nghệ nano. Ta sẽ phát triển nó thành một phương pháp. Tanner thì đang thả hồn tới một công trình còn quan trọng hơn nhiều. Cuộc gặp gỡ với một nàng tóc đỏ đêm trước. Hai người gặp nhau tại một quán bar cùng nâng ly và mời anh chàng về nhà qua một đêm thần tiên. Phải nói khác hơn cái phương pháp kia, cậu thấy sao Tanner? Quá đỗi ngạc nhiên, Tanner nói, ờ vâng, khá lắm. Tanner còn đang lo nghĩ về kế hoạch riêng của mình. Nếu thành công, ta sẽ chi phối tất cả thế giới này, gã nghĩ. Một tối không bao lâu sau ngày tốt nghiệp ra trường, lúc Tanner đến dự tiệc cocktail, một giọng nữ khả ái từ phía sau bước tới lên. Tôi nghe nói về ông rất nhiều, ông Kingsley. Tanner quay lại chưa kịp phản ứng vì quá đỗi ngạc nhiên. Người vừa lên tiếng nhìn không đẹp đẽ gì. Có cái đáng khen là đôi mắt nâu to tròn và nụ cười rạng rỡ pha lẫn một chút tinh anh. Điều kiện ắt phải có với một phụ nữ là cái đẹp thể hình. Nhìn cô nàng, Tanner thấy chẳng ra hồn. Nghĩ sao gã lên tiếng, ô, chẳng có gì hay ho cho lắm. Gã định nói lời cáo lỗi ra về trước. Tôi là Pauline Copper, bạn bè hay gọi tên là Paula. Đã có lần ông hẹn hò với em gái tôi, Ginny, lúc còn ở đại học. Đeo sát ông dữ lắm. Ginny, có phải em nhỏ con hay cao cáo, nước da ngăm ngăm, tóc vàng? Tanner đứng lại đó, nhếch mép cười cố nhớ lại Ginny. Ginny muốn lấy ông đó. Làm sao được, biết mấy em nữa là. Cô em gái trông khá xinh đấy, nhưng mà bọn tôi đã có ý gì đâu. Người đàn bà ném một nụ cười độc địa. Thôi, đừng nói nữa, ông không còn nhớ ra đâu. Anh chàng chưng hửng, nhưng mà tôi, không sao, tôi mới vừa dự đám cưới. Tanner như trút được gánh nặng, à, ra thế, Ginny đã có chồng. Vâng, lấy chồng rồi. Bất chợt bà lặng thinh. Còn tôi thì chưa, tối mai ông vui lòng đến dùng bữa với tôi được chứ? Tanner nhìn sâu vô mắt nàng, đã biết người đàn bà không đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ đề ra, nhìn lại khắp người nàng một thân hình gợi cảm, nói năng hoạt bát, còn cái khoản kia thì miễn bàn. Tanner sực nhớ những lần hẹn hò ở đội bóng chày, nhắm hướng ném bóng cho người muốn hẹn. Thế đó, nếu cô nàng không đón được bóng chạy một vòng, coi như lỗi hẹn. Nàng nhìn theo, tôi đãi ông một chầu. Tanner bật cười, để tôi lo, nếu như không phải là người háu ăn kỷ lục. Ông đã thấy đâu?
Gã nhìn theo, lời nói như xa xôi, thì để coi. Tối hôm sau, tại một nhà hàng dành cho khách sành điệu tại khu phố trung tâm, Paula đến nơi mặc trên người chiếc áo blue trắng hở ngực, váy đen đi giày cao gót. Theno ngồi trong bàn nhìn theo nàng bước vô, ngắm lại nàng đẹp hơn lúc mới gặp hôm qua. Nhìn nàng, mường tượng trong đầu một dáng dấp của nàng công chúa từ nơi xứ sở xa lạ. Tanner đứng lên, chào bà. Nàng chìa tay ra bắt, chào ông. Trông bề ngoài khoác một vẻ tự tin, phong cách quý phái. Ngồi vào bàn một lúc, khách lên tiếng. Ta lặp lại từ đầu được chứ? Tôi không có ai là em gái cả. Tanner vừa nghe chưng hửng. Nhưng bà đã kể ra. Nàng nhếch mép cười. Thiệt tình, muốn coi ông ăn nói ra sao, được nghe bạn bè kể lại việc nhiều về ông, nghe thích lắm. Hay nàng muốn nhắc chuyện ăn chơi? Ta chưa hiểu bạn bè là ai, bạn thì nhiều, biết đâu. Khoan, hãy khoan vội cho là vậy. Bởi tôi không muốn nhắc tài đấu đá của ông, tôi muốn nhắc ở cái ở trong đầu của ông. Khác nào nàng đọc được hết ý nghĩ của ta? Hay bà muốn nhắc cái tôi đang nghĩ trong đầu? Đủ thứ chuyện nàng muốn mời gọi, đúng là một quả phát bóng ăn ý. Tanner vừa nghĩ xích lại gần và nắm lấy tay. Chuyện gì đây rồi? Gã khều lên cánh tay nàng. Em thật là kỳ diệu. Tối nay ta sẽ thoải mái một bữa. Nàng cười. Tanner lặng người trước câu nói sỗ sàng. Chắc là nàng đang thèm muốn lắm. Tanner gật đầu. Nàng nhếch mép cười, khá lắm, lôi sổ bìa đen ra, ta sẽ tìm cho được một em thỏa mãn anh tối nay. Tanner hoảng, gã đã quen với thói trêu đùa của mấy em, chưa có em nào dám nhạo báng. Tanner chố mắt nhìn, em nói sao? Em muốn nói phải tìm cho anh cái mới lạ hơn, làm hoài một kiểu không chán à? Tanner đỏ mặt, em nói đủ kiểu là sao? Nàng nhìn vô mắt gã. Kiểu này do ông tổ Methuselah nghĩ ra. Nghe anh kể chuyện, em muốn anh phải kể lại những cái xưa nay mấy em chưa được nghe mới là độc. Tanner nhìn lại, không muốn cho nàng thấy gã tức giận. Nàng muốn nhắc ai? Hay là bọn học sinh lúc còn ở nhà trường? Gã thấy tức cho mình. Con bé này lố lăng hỗn xược. Ta thử gọi một em. Con quỷ cái đã bỏ đi.